Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thuần do hòa phương pháp mười phương tăng, xin từ ngẫu chứng minh lời chúng con cầu nguyện. Nguyện thế giới hòa bình, nguyện an lạc chúng sanh, mọi khắc khắc thời thời sống thân thiện thanh lương. Mưa thuận gió hòa, không tiếng khóc bi thương, không bi thư lưu đày. Kính lạy mười phương Phật, pháp thần phổ châu xa, cùng thế giới ta bà đều nhờ ơn tế độ. Kính lạy mười phương pháp, pháp bổn pháp vô sanh, Bồ đề bất vô thọ, mây trắng cưỡi trời xanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức trong bổn từ chùa Thiện Quang, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày mồng 4 tháng 6 năm Nhâm Thìn, chúng ta đang có mặt tại chùa Thiện Quang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tham dự khóa tu gieo mầm giải thoát. Và từ buổi sáng giờ thầy cũng rất lấy làm vui khi thấy quý Phật tử đã trở về, và thầy trò chúng ta vừa làm cái lễ phóng sanh cho các loài thủy tộc. và không chỉ là khóa lễ trong buổi sáng hôm nay, mà chúng ta có luôn một ngày cùng bên nhau tu tập khóa tu này. Cho nên chính cái đạo tâm khi quý vị hiện diện trong khóa tu ngày hôm nay, lễ đầu tiên thầy xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả đạo tràng Phật tử có một ngày tu tập thật nhiều an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà thú thật hỏi thì sáng giờ có cảm thấy an lạc hạnh phúc chút nào không? Có hả? Đôi khi thầy chúc quá trời, thầy mong quá trời an lạc hạnh phúc mà sao thấy cái mặt lúc nào cũng méo xẹo. Chẳng lẽ lời chúc mình không có linh không nào? Cho nên thầy chúc an lạc hạnh phúc mong mình mà thấy mình biểu hiện ra là thấy nó rất là rõ. Đó là vô gặp thầy mà thấy cái mặt nó tươi rói, nở nụ cười, thấy tiếng đi nó khoan thai, nó nhẹ nhàng là biết nó đáng hạnh phúc. Mà thấy cái tướng gù gù giống như là bà gù là biết rằng nó đang bị mắc cái bệnh chứng gà rù. Không có vui được mà buồn khổ trong lòng thôi thắng nào. Thì thưa quý vị, dù chúng ta ở chùa hay là ở nhà thì cái nhu cầu hạnh phúc là rất cần thiết. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái cách để thiết lập hạnh phúc cho mình. Thì cái cách đó là cái cách mà chúng ta hướng về Tam Bảo. Và muốn thực hiện được cái điều đó thì trong lòng chúng ta phải có cái điều ao ước nuôi trong lòng mình. Ở ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo vậy. Chúng ta muốn làm được cái điều gì thì phải có cái tâm nguyện, cái ước nguyện. Phải không nào? Khi mình còn nhỏ, cái thời cách sắp lên trường, mình có ước mơ cái điều gì không? Mình học hết cấp 2 rồi lên cấp 3, mình có ước mơ cái gì không? Có phải nào? Tôi ước mơ sao? Sau khi thi đầu lớp 12 rồi thì tôi sẽ thi vào tốt nghiệp đại học ngành gì đó. Đó là người thì chọn bác sĩ, người thì chọn kỹ sư, người thì chọn y tá, người thì chọn kiến trúc sư, tùy theo cái khả năng tâm nguyện của mình, sở thích của mỗi người. Và khi mà chúng ta có một cái chuyện gì hệ trọng trong cuộc đời của mình, mình cũng thường có cái tâm nguyện, cái giao ước với cái người đó. Ví dụ sau khi học xong rồi, rồi mình đem lòng thương yêu một cái người gì, người cùng bạn trang lứa mình, sau bao ngày ngồi trên ghế nhà trường, mình để ý nó, thấy dễ thương quá, tâm đầu ý hợp quá, rồi mình tiếp mô đen nó, rồi mình tiến tới bước nữa, đó là cưới nó về làm vợ, làm chồng mình. Thì khi mà quyết định cho người đó về làm vợ, làm chồng mình có giao ước gì với cái người đó không? Có chứ bộ, thắng là thầy đã từng nghe rồi đó. Anh hứa đi. Hứa cái gì? Thì hứa đi. Biết hứa gì bây giờ? Thì rồi được, anh sẽ hứa. Anh sẽ hứa trọn đời bên em suốt cuộc đời. Trời ơi, nghe được câu nói đó, cái người con gái cảm thấy rất là ấm lòng, mát dạ, tự tin, biết rằng trọn đời bên em. Nhưng không ngờ mấy năm sau thấy nó tiếp tục có em thứ hai. Cái lời ước như vậy người ta gọi là ước, nhưng mà chỉ ước thôi, lời ước chưa cho tròn, chưa cho trung thủy, không nào. Nhưng mà cũng có những cái lời ước như vậy, họ đến bên nhau, cùng nhau đi suốt trọn cuộc đời, chỉ một mình bên em thôi, chứ không có bao giờ bên em thứ hai nữa, không nào. Nhiều lắm. Còn khi mà chúng ta bước vào cửa chùa làm con của Phật thì nó khác hẳn với cuộc đời bên ngoài. Thế thì khi mà chúng ta bước vào chùa làm con của Phật, đi theo trên con đường mà Đức Phật chỉ dạy, mình có ước gì, nguyện gì với Phật hay là không? Có không? Ước gì vậy? Hả? Có ước nhưng mà không biết ước gì. Ước lung tung, ước đủ thứ, nói chung là một đống luôn. Mà có người mù mờ không biết hỏi hôm nay đi tu làm gì ấy, cho vui.
Ủa vui là sao? Tại vô ăn cơm chay vui. Và tôi thường bà thấy tụi 4 giờ sáng tự nhiên người ngồi dậy tụng kinh quả mỏ niệm Phật khổ quá trời, tu hành cái mục đích của cô tu là để làm gì? Để cho vui. Ủa cái gì cũng vui hết, vậy cái mục đích tối cao là gì? Có nghĩa là mình chưa xác định được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà thực chất cái lý tưởng, cái mục đích của người tu nó rất là rõ. Mà đôi khi chúng ta nghe mà chúng ta chưa thấu hiểu. Và có đôi người thì họ chưa một lần nhắc nhở nghe đến cái mục tiêu của người tu Phật học đạo ấy là gì. Thì hôm nay để cho quý vị rõ hơn, Thầy xin xác định lại cho quý vị rất rõ con đường tu đạo của mỗi chúng ta là gì, điều ước nguyện ấy là chi, trong một cái bài pháp thoại với nhan đề có 4 chữ, đó là 4 lời thề nguyện. Nhớ 4 thì đừng có tạm giá nó, con chỉ giữ 3 điều rưỡi thôi, còn nửa điều cho Thầy, không có giữ nổi. 4 điều này và Thầy nghĩ là quý vị đã từng nghe rồi nhưng mà đôi khi mình chưa thấu rõ lắm, phải không? Thì cái điều thề nguyện đầu tiên của chúng ta đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo, đó là cái điều gì? Thứ nhất, đó là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Có nghe chưa? Đọc hàng ngày luôn á. Thế trước giờ có độ được chúng sanh nào chưa? Chưa. Mà ở đây có phải là độ một người không? Vô biên là nhiều hay là ít? Có tính được không? Khoảng chừng mấy trăm? Nhiều lắm, tổng nạn. Tính không kể không hết. Vô là không, biên là không có biên giới. Mà chúng sanh đâu mà nhiều vậy, mà có quá trời vậy, rồi là không có tính kể. Thì quý vị đã hiểu cái từ chúng sanh là gì chưa? Trước giờ nghe ta nói chúng sanh, mình cũng chúng sanh. Chúng sanh là gì? Quý Phật tử đang có phải chúng sanh không? Đúng rồi. Rồi con cá, con kiến có phải chúng sanh không? Rồi những cô hồn vất vả, vất vưởng ngà quỷ địa ngục có phải chúng sanh không? Rồi còn những người sống ở trên cõi trời sung sướng như tiên nữ, ngọc hoàng, thượng đế, thằng Nga có phải chúng sanh không? Thật lắm. Bị thầy dụ rồi. Cũng là chúng sanh luôn nha. Hiểu chưa? Đó, thấy không? Trước giờ cứ nghĩ chúng sanh là mình, là sâu kiến, tiên nữ trên đó là oai. Nhưng mà xin nhớ là chúng sanh luôn. Không nào? Tại vì sao? Chú quý vị đã nghe cái từ là chúng sanh trong cõi lục đạo luân hồi chưa? Có. Thế thì cái người ở cõi trời, cõi tiên trên đó có bị con lăn vào cái cõi lục đạo luân hồi sinh tử không? Vậy có gọi là chúng sanh giống mình luôn không? Ủa, vậy có gì đâu oai. Vậy chúng ta có ước là lên rồi để làm tiên nữ ở trên đó không? Có không? Ai mà có đó? Mấy người có nên là chắc là xấu lắm rồi. Xấu là cho kiếp sau xin chớ làm người, làm cô tiên nữ trên trời sướng hơn. Bắn nào xin lên làm tiên nữ, hôm nay mình xấu giống thì nợ đi đâu thấy mặt hay cũng chê, mình sẽ kiếp sau làm tiên nữ cho biết mặt. Nhưng mà người như vậy cũng thật, phải là tại vì biết rằng tiên nữ rồi cũng có nguy cơ tương lai trở lại đây, không phải là tiên nữ mà làm là thì nở. Thấy thì nở chưa? Ở đây ai giống thì nở đưa tay lên coi. Không dám ai can đảm, trời con cô đẹp mà nhận làm thì nở rồi. Trời kỳ vậy, đúng không? Thì nở và Chí Phèo được xem là hai nhân vật tiêu biểu cho người xấu xa về cuộc đời, phải không? Nhưng mà cuối cùng ta nói vung nào nồi đó, cuối cùng Chí Phèo và Thì Nở lại nên đưa chồng vợ với nhau. Nhưng mà chắc có lẽ là không ai muốn như là Chí Phèo Thì Nở đâu, phải không nào? Mà nếu làm người chắc là chúng ta cũng cầu mong mình của nhan sắc nó đẹp, phải không nào? Tại vì xấu là chứng tỏ cái nghiệp chướng của mình, cái phước của mình còn mỏng, cho nên mới chịu làm cái thân xấu. Chứ còn mấy người đẹp đẹp ấy là thường là người có phước, là không khéo là tiên nữ ở trên bị đài xuống trần gian ăn trộm đầu tiên là gì đó, vẫn là có phước, vẫn là phước làm tiên, nó là hết phước thì phải xuống dưới cuộc đời này tùy cái nghiệp của mình, đẹp xấu cũng nhờ cái phước đó, đó nào. Thì trước cái gì là chúng sanh nó nằm trong cái sáu cõi như vậy. Và bây giờ chúng ta làm một cái quán số, trên cuộc đời này có bao nhiêu người mình có biết không? Hiện tại trên thế giới có bao nhiêu tỷ người mình có biết không? Biết. Mấy tỷ? Trên 5 tỷ người phải không nào? Trung Quốc là một trong những nước đông dân nhất thế giới, phải không? Hình như là trên 2 tỷ phải không nào? À, còn các quốc gia khác gộp lại, con người thì vậy. Còn đối với các loài chúng sanh ở địa ngục, nhà quỷ, mình có biết bao nhiêu chúng sanh ở dưới đó không? Không đến được. Rồi cái chúng sanh mà cá, cua, tôm, rồi tép, rồi mình hay phóng sinh lệ Phật đó, quý vị có đến được bao nhiêu con không? À, rồi ở trên cõi trời tiên nữ hàng Nga ở đó, mình có biết bao nhiêu vị ở đó? À, thì cũng không đến được. Và cái chúng sanh mà cao cấp gọi là dễ đến, có số lượng ít nhất, đó là cõi trời và cái cõi người. Còn cái chúng sanh mà gọi là đông đảo mà không tính kể được, được đó là những cái loài ở trong chốn địa ngục và cái loài súc sanh tôm cá. Cho nên Đức Phật đã ví rằng được làm thân người giống như là những cái đất nằm trên móng tay của chúng ta, nó rất là ít. Mà còn cái chúng sanh mà làm cái tiếp xúc sanh, con vươn con kiến á, thì nó nhiều giống như là đất của địa cầu vậy. Có nghĩa con người ví được một ít à, trong móng tay. Còn xúc sanh thì nó nặng, nó lớn giống như là một quả địa cầu. Chứng tỏ mình làm người được, mình có phước không? Có phước lắm mới làm con người. Còn rất nhiều cái chúng sanh khác không tính kể được, nó làm cái thân rất là thấp hèn. Thế thì bây giờ mình độ, mình độ sao hết nổi? Mình độ bằng cách gì đây? Trước giờ quý vị thử coi, đối với con người trước đi ha, người mà mình gần gũi tiếp xúc, mình được hóa độ họ, quý vị độ được mấy người rồi? Đưa tay lên thầy coi. Người nào độ được 2 người rồi? Đưa tay lên. Có người khuyến hóa họ bỏ ác làm lành để tu được đó. 2 người. Có một ông thanh niên, người nào có khả năng độ được 10 người rồi đưa tay lên. Chưa. Vậy mình đòi vô biên thề nguyện độ. Thế bây giờ quý vị có ngán không? Đức Phật bảo là vô biên, có nghĩa là không một, 10 mà rất là nhiều. Thì mình độ bằng cách nào? Và chúng ta có tâm nguyện thì chúng ta sẽ làm được. Mà nếu mà mình thiếu tâm nguyện thì rất là khó làm. Thì đối với con người, mình độ bằng cách nào? Con người quý vị nhìn thấy có phải là người nào giống người nào không? Có ai giống ai không? Người ta nói là mỗi người mỗi tính mỗi gì, mỗi nếp. Phải là không ai giống ai, người thì tính này, người thì tính kia. Và có hai hàng người rất là rõ, đó là cái người thân của mình trong gia đình. Phải là bố mẹ chồng con ông bà cháu chắc. Và cái hàng người thứ hai đó là ai? Đó là ai? Người dân, đức là hàng xóm xã hội, con người bên ngoài. Có phải như vậy không? Và hai cái đồi tường đó cũng phân ra là cũng là hai loại. Một con người đó là hiền lương, gọi là con người dễ độ. Và thứ hai là cái loại người khó độ, tức là cái người sao? Ngang đầu cứng cổ, khó dạy khó bảo. Có phải như vậy không? Thế hai hàng người này quý vị thấy là mình thích cái độ cái người nào thôi? Thích nói cái nào hơn? Thích gần cái hàng người nào hơn? Ai cũng thích người gọi là hiền không nào? Chứ có ai mà thích gần người ác bao giờ? Phải không? Nếu mà chọn hai người bạn, một cái người bạn hiền với người bạn ác, quý vị chắc chắn là chọn cái người bạn hiền rồi. Hai cái ông đàn ông, một cái người vừa hiền vừa dễ thương, đó là một cái người rồi cứ quậy phá, chọn làm chồng mình, chắc chắn là mình chọn cái ông mà hiền lương, xuyên đi chùa liền. Đó là còn cái ông kia chắc là ông cô nào dám à? Và cái điều này rất là rõ, mình nghĩ rằng nếu mà chọn cái ông kia dễ thế nào cũng lãnh đủ à? Đó là. Nhưng mà với cái người con Phật thì chúng ta phải trải lòng đến hết tất cả cả hai hạng người, có nghĩa là người dễ thương mình cũng phải đến với họ, hóa đồ họ, mà cái người dễ ghét thì mình cũng phải đến với họ. Tuy nhiên với cái hạng người này đòi họ mình phải kiên nhẫn, phải có cái nồi công tâm hậu đó. không khéo là có thể là mình cũng đôi khi là bị họ sai khiến luôn. Mà những người này mà mình đổ được thì nó càng giá trị. Đó là, thì cái người này là chúng ta thấy là trong thành phần xã hội này không phải là không có, nhưng hầu như là nó ít hơn với cái người gọi là người hiền. Cái thành phần người ác là nó ít, nhưng mà đôi khi ít thôi, nhưng mà nó cũng làm rối rắm cho bao nhiêu người, mà tiếp độ họ, chuyển hóa họ được là rất là quý. Giống như vừa rồi thầy có đọc một cái tin xảy ra ở ngoài miền Bắc, có cái ông đó, ông mới đến là ông làm cái việc là coi tất một cái ngôi chùa ở miền Bắc thì rất là hiếm thầy, cho nên có những chùa là Phật tử chăm sóc không ạ. Thì ông với vai trò giống như là một cái vị trụ trì, và trong cái làng ông ở là có hai len nọ chuyên gia là ăn trộm ăn cắp, cờ bạc và hút phách và nghiện cái chứng bệnh đó là ma túy rất là nặng. Thì một hôm hai đứa bao ngày là nó đi tha hương ăn chơi cát tán quậy quá, thì cuối cùng bị mắc vào một cái món nợ, bị người ta rượt đuổi đánh đập, cuối cùng bí đường mới trở lại quê hương. Thì khi mà nó trở về thì nó mới hằng đời, cho nên nó về nó phá làng, phá xóm, quậy phá. Đến cái đường cùng thì nó mới chạy vô chùa, nó phá chùa luôn, quậy tới chùa luôn. Thì khi mà nó vô quậy chùa lại đang trong cái cơn gọi là bị nghiện xì ke, không biết gì nữa. Thì cái ông dựng chùa, ông là người Phật tử mà, cho nên ông thấy như vậy, ông cũng rất là thương. Ông muốn là chuyển hóa cái cầu này để về cái con đường đường thiện. Nhưng quý vị biết là ông đến ôm nó thì nó vứt, làm nó bay luôn, còn đòi đánh nó lại nữa. Nhưng mà ông vẫn kiên nhẫn kiên trì khuyên răn đến với nó giống như là một cái người cha bằng cái tình thương. Thì quý vị biết là nhờ cái tình thương mà ông tiếp cận như vậy thì có khả năng là chuyển hóa từ từ anh chàng này thấm thía và nghĩ rằng bao nhiêu người mình đã tiếp xúc giữa cuộc đời này ai cũng xa lánh mình, cho mình là xấu xa, là tệ bạc. Nhưng không ngờ trên cuộc đời này còn một cái chỗ, một cái nơi, một con người lại thương mình đến như vậy. Và người đó chính là cái người đang ở trong chùa này đây. Cuối cùng anh ta đã đi theo cái ông đó về ở luôn trong chùa, ăn chay, niệm Phật và bao ngày kiên trì. Thì cuối cùng ông ta đã cai được cái chứng bệnh nghiện ma túy và đã trở thành một Phật tử của đệ tử Phật, ăn chay phát nguyện ăn chay và thường tụng kinh niệm Phật, và bây giờ đã cưới được một cô vợ, hai vợ chồng làm ăn rất chí thú và sinh sống rất lương thiện, ai đến cũng khen hết lời và rất là muốn kết bạn với con người từ ác mà trở thành thiện. Quý vị thấy có màu nhiệm không? Có nghĩa là với con người như vậy, mình đồ được họ là bằng một cái kỳ công rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta thấy là nếu mà không đồ được anh này thì chắc chắn ông này sẽ chết đúng không? Hoặc là có nguy cơ để thành một tên tội phạm, có thể phá làng phá xóm, tạo ra cái ác nghiệp. Nhờ cái ông đó chuyển hóa mà dừng được cái nghiệp ác của mình, trở lại con người rành, thì cái phước đức của cái ông này rất là lớn, đúng không? Còn đối với cái người bình thường ấy, thì chúng ta hóa đồ đôi khi rất là dễ, giống như các Phật tử thường xuyên đi chùa đây. Bây giờ có người rủ mình đi chùa, mình có đi không? Không. Trời đất ơi, Phật tử gì kỳ vậy? Ai nói không đó. Trời đất ơi, ngày nào đi chùa cũng lên gặp thầy thì mình xa chùa xa thấy mình nhớ không? Thôi bây giờ người ta nhắc một tiếng thôi là mình có muốn đi không? Ừ, vậy mình dám nói không hả? Ôi ơi, vậy là không được nha. Có nghĩa là mình là một Phật tử thuần thành rồi thì chỉ cần có một người nhắc, mà đôi khi không cần ai nhắc thì mình cũng đi, giả gì mà không đi. Không nào, mình biết rằng mình đi mình lời hay mình lỗ. Ừ, dài thì không đi mà ở nhà chi, không nào? Với cái con người như vậy người ta gọi là con người dễ thương, dễ đồ, dễ mến, không nào? Và dễ gần, không nào? Ai cũng muốn gần lên mình hết. Các đồng đạo cũng vậy, mà thầy thậm chí cũng vậy. Mấy người mà hiền hiền dễ thương là đối với thầy cũng muốn gần. Đôi khi gì dạy bảo nhờ cái gì đó mà có người này đôi khi làm liền à. Con chùa hết gạo rồi, bây giờ sao? Yên tâm để đó con lo lắm nè. Chứng tỏ là cái tâm con này là mạnh lắm, chỉ cần nghe thầy nói một tiếng, đôi khi không cần nói mình cũng phát tâm. Còn đối với người mà chưa biết bố thí cũng dường keo giống như là kèo kéo này, con chùa hết gạo rồi giờ sao? Thầy lo đi đâu biết đó. Có nghĩa là họ không có cái tâm gì mà trỗi dậy nó mạnh lắm nè. Tại vì trước giờ họ chưa biết cái ý nghĩa giá trị về cái cúng chùa bố thí giúp đỡ người nghèo là gì hết. Tới chùa là may phước cho thầy lắm rồi đó. Tôi tới thì còn mày đặt đòi hỏi hết gạo hết tiền còn lâu lắm nè. Có nghĩa là người mà cái tâm mà họ thiện thì là thường làm cái việc thiện gì nó cũng dễ, mà cái người đã ác rồi, chưa biết đào thấm mùi tương giao rồi thì làm cái gì cũng khó. Không nào, mà chúng ta thường kêu gọi, không nào, hay là ủng hộ giúp chùa hay là giúp đạo tràng gì, thì chúng ta cũng thường tìm cái người mà có cái tâm đạo nhiều để chúng ta kêu gọi. Chứ ít ai nói là đi tìm cái anh mà chuyên gia cướp giật rồi sát sanh để hùng phước đi làm lễ công sao? Không có. Bây giờ quý vị mà kêu một cái ông mà hay đi bắt cá, chích cá mà chúng ta thả xuống, mà hôm nay chủ nhật tới đừng đi câu cá nữa, vô dường khoa tu làm lễ phong sanh với tôi ha, có đi không? Không chỉ là không đi mà còn coi chuyện tôi nha, một tiếng nữa biết tay ha, có nghĩa là nó cho cái chuyện đó là vô ích và xa lạ lắm nè. Thì trên cuộc đời này đều có hai con người rất là rõ. Tuy nhiên chúng ta là người đệ tử Phật thì dù hà người nào, mình phải trải cái lòng thương mình đến tất cả và hóa độ tất cả, bởi vì đó là hoài bạc của Đức Phật. Mà chúng ta càng độ được bao nhiêu người thì cái phước đức của mình càng lớn bấy nhiêu, và con đường đạo của mình sớm đạt được bấy nhiêu. Đó là cái hoài bạc, lời thề nguyện đầu tiên mà chúng ta hứa với Đức Phật, đó là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Xin hỏi tất cả quý vị ở đây, chúng ta có thể nguyện thề độ được tất cả chúng sanh hay là không? Người giỏi mô Phật nhưng có người thì đôi khi là còn là lững lờ nữa chừng, muốn tiến muốn lùi. Nói thầy ơi, con còn dở, con còn cần người độ, muốn gì bây giờ con đi độ ai? Nhìn như vậy là mình chưa đúng. Có nghĩa là mình yếu thì mình cứ phát nguyện, rồi tâm mình nó sẽ mạnh, Phật sẽ gia hộ cho mình. Còn mình cứ nghĩ mình là yếu hoài, mình không giúp được ai, không đồ được ai, thì suốt đời mình là con người yếu. Cho nên hôm nay mình muốn mạnh lên, có nhiều phước đức hơn, thì mình phá cái thời nguyện. Như vậy đầu tiên đó là chúng sanh vô biên, con thề nguyện độ vắng nặng. Và cái thứ hai đó là mình thề với Đức Phật, đó là cái gì? Phiền não vô tận thề nguyện, nguyện đoạn. Sao nghe có quen không? Có không? Đó. Trong mình có phiền não không? Nhiều hay ít? Đem ra coi nhiều cỡ nào, tính được hết không? Một cái vị nói nhiều là đúng rồi. Tại vì Đức Phật nói là phiền não vô tận là sao? Có cái chỗ cùng tận không? Cho mình thấy không? Nó khoảng chừng thúng hay là chừng ký để mình thấy mặt mũi nó không? Không đếm được, không tính được, không nào? Rất là nhiều. Và Đức Phật được cụ thể hóa là trong mọi chúng sanh thì có tới 84,000 trần lao phiền não. 84,000 ít hay là nhiều? Có nghĩa là trong mọi chúng sanh đều có bao nhiêu phiền não? Có là đủ thứ phiền hết á. Phiền não thì chúng ta đôi khi là khó hiểu, nhưng mà cái từ bên ngoài thường người ta thường nói đó là cái phiền muộn, cái sự khó chịu, cái sự bức bách. Trời ơi, cái bức bối lắm, cái bức quá. Cái đó là gọi gì đó? Phiền não. Hay người ta gọi cái tên khác đó là bồ đề, bồ đề gai. Con nổi lên á, thường là cái bồ đề tâm mà mình là toàn nổi bồ đề gai không à. Bồ đề gai đến ai dám gần, đến thế nào là cũng bị mình chích rồi, không nào? Có phải khi mà mình nổi giận đùng đùng phiền não lên ai tới là mình chích không? Chắc chắc là tới là chết cho tôi à. Không nào. Nhưng mà khi mà mình lắng dịu cái tâm mình nó dễ thương thì biết rằng phiền não mình đang lắng xuống. Và một ngày như vậy, nếu chúng ta quan sát thì quả thật rất nhiều cái phiền não nó nổi lên trong mình, nó chi phối cuộc đời của mình. Quý vị, từ khi mình mở mắt buổi sáng đến kết thúc một ngày, có ai mà không có cái chuyện buồn gì không? Có không? Có ai mà nó có? Giơ tay lên thầy coi. Giỏi. Một người, như cô này nói thầy không có tin. Chưa tin. Tại vì sao? Tại vì mỗi lần có tu toàn lên là câu hỏi, thầy ơi con bị cái này bị cái kia. Toàn bị, bây giờ nói là không có bị gì. Ai mà tin nổi? Có nghĩa là không nhiều thế. À, thấy ít, có nghĩa là nó biểu hiện rõ hoặc nó vi tế mình không thấy. Bây giờ nói tôi ngồi vậy, tôi yên, không có cái chuyện gì hết. Tôi không có làm gì ai, mà ai cũng không làm cái gì tôi hết. Tôi ngồi một chỗ, nhưng mà mình ngồi chỗ mà mình cứ suy nghĩ chuyện xưa, chuyện nay. Trời ơi xưa, tự nhiên bán căn nhà có 12 cây, bây giờ nó lên 102 cây, tiếc dễ sợ. Cái đó là cái gì? Vui hay là buồn? Có giờ là phiền não không? Đó, phiền đó. Phiền là cái chuyện gì? Phiền như chuyện 80-20 cây, 12 cây, không nào. Nhưng mà mình ngồi đây, mình nghĩ, trời ơi, Pháp Phật vi diệu quá, một ngày không tu cảm thấy nó thiếu thốn. Bây giờ mặc dù không đến chùa, không có gặp thầy, mình vẫn tu như thường. Mình thở vào, mình thở ra, mình niệm Phật, mình nhớ Phật. Thì lúc đó trong con người tâm hồn mình một cái sự an lạc. Thì nếu mà an lạc có thì phiền não mình có mặt không? Nhưng mà một ngày 24 giờ có phải lúc nào quý vị cũng có được cái giây phút an lạc như vậy không? Có phải nhớ Phật, nhớ chùa, nhớ lời giáo lý của Đức Phật hay là đủ thứ chuyện nó đến với mình hay là không? Phải không? Đủ thứ chuyện phản nặng. Có nghĩa là nếu như mà mình không suy tư về quá khứ, không tính đến cái chuyện tương lai, không nghĩ đến cái chuyện buồn của người này, người kia, thì cũng bị một cái tác động từ bên ngoài. Có thể là không, mình không nghĩ cái chuyện đó, nhưng mà tự nhiên có người đi đến, đi ngang qua, thấy cái tướng của mình ngồi, sáng mình câu, trời nhìn cái tướng nó ngồi giống như là con là rùa. Lúc đó cái mặt mình cao, cho bào lên, đỏ giống như là con gà, xưng sồ lên. Trời ơi, cái mặt mình trước giờ ai cũng nói mình là hoa hậu hết. Tự nhiên hôm nay con nhỏ này dám nói mình là con gà rùa, cho nó biết mặt. Không nào, có nghĩa là mình sân si phiền nào mình bùng phát trở dậy. Có nghĩa là cái phiền nào nó từ tác động, nó đi vào từ bên ngoài. Và cũng có cái phiền nào nó từ bên trong mình nó đi ra. Thì hai cái đều gọi là phiền nào cả. Còn nhiều cái chướng duyên khác. Thì chúng ta để gọi là chặt đứt cái phiền nào, để đừng nó dấy khởi trong lòng mình, để gọi là mình lúc nào cũng an lạc thảnh thơi trong cõi lòng, thì bằng cách nào, bằng phương pháp nào để mình có thể chặt đứt nó? Quý vị nghe, chặt đứt, quý vị thấy con nghe gớm không? Quý vị thờ thầy nói vậy, con chặt nó con phạm tội. Tội gì vậy? Dạ tội sát sanh. Có phải không? Mình thấy người ta chặt, ta chém là phạm cái tội gì? Giết người sát sanh phản nạn. Nhưng bây giờ mình chặt cái phiền nào, mình có phạm tội sát sanh không? Có. Có sợ Phật quở không? Mà sao không? Tại vì phiền não có đáng để mình nuôi dưỡng, mình có cần chăm sóc và nuôi cho nó lớn mạnh không? Cho nó phát triển trong mình không? Mà càng đuổi nó đi, càng giết nó càng nhiều thì Đức Phật càng khen, thầy càng tán thưởng. Không nào? Thế thì bây giờ muốn chặt, muốn chém nó bằng cách nào? Lấy cái gì? Người ta bên ngoài á, người ta muốn giết người, muốn sát sinh, họ lấy kiếm, họ lấy đao, họ tử. Không nào? Còn mình diệt phiền não thì mình lấy cái gì? Mình cũng dùng bằng cái thanh kiếm. Nhưng cái thanh kiếm mình dùng là thanh kiếm gì? Ai nói được khen giỏi? Đó là thanh kiếm trí tuệ của Đức Phật. Quý vị đã nghe cái thanh kiếm trí tuệ chưa? Mình có thấy nó không? Không bao giờ thấy. Trí tuệ là một cái khả năng tu tập và được Đức Phật rất là quý hóa. Và Ngài cũng đã từng nói rằng trí tuệ là sự nghiệp, nếu người nào mà không có trí tuệ chắc chắn sẽ có khổ đau, mà người nào càng có trí tuệ nhiều thì cái sự khổ đau nó càng ít bấy nhiêu. Thì bây giờ muốn diệt phiền nào không bằng cách gì khác, đó là chúng ta phải lấy cái thanh kiếm trí tuệ của mình để diệt. Tại vì cái phiền nào cũng chứng tỏ với cái sự gì? Vô minh. Thắng nào, vì tối tâm vô minh cho nên con mới buồn, con mới giận, con ghét, con thương cái người đó, con muốn tìm cách thả mài xử nó. Còn cái khi mà mình trí tuệ mình được nổi dậy thì mình sẽ nhận chân rất là rõ. Ê, con nhỏ đó, thôi nói thì cứ nói, gà rô cũng được, nhưng mà cứ biết để đó rồi xem ai gà rô và ai không gà rô cho biết. Và mình khởi cái lòng thương đối với người đó nữa thì tự nhiên trong cõi lòng mình không có chuyện gì xảy ra hết. Có nghĩa là đó là mình dùng cái phương pháp mà Phật gọi là quán từ bi. Mình dùng trí tuệ để mình soi xét, tìm ra cái phương pháp để mình đối trị lại cái phiền nào giữa cuộc đời bằng cái thanh kiếm trí tuệ, thì mình sẽ cắt đứt cái phiền nào, không có cơ hội nó trỗi dậy. Mà nếu mà mình không dùng cái thanh kiếm trí tuệ thì có thể là mình phiền nào khổ đau dài dài, một cái phiền nào nó cộng thêm một cái phiền nào thứ hai. Quý vị có công nhận như vậy không? Nếu mà mình không có cái thanh kiếm trí tuệ thì ngay lúc đó người nó nói một cái mình cái lời nặng tắt chính xác rất là đúng, mình tiếp tục bước thêm một bước là sự nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả chắc chắn nó cũng te tua mà mình cũng không khác gì giống gì. Đúng không? Cho nên chúng ta thấy giữa xã hội này những cái gì mà xảy ra, cái hậu quả của nó đều cũng chính là mọi người bị cái phiền nào nó chi phối, cái bực bội nó trỗi dậy. Trong gia đình quý vị cũng vậy, khi đi làm về ông chồng thấy chưa có mâm cơm, mới hỏi mấy cơm giờ này sao chưa có vậy em? Từ từ hay gì vậy, đúng bực bội mày, nó biết nãy giờ là đố chuyện rồi ông đi về cái là đòi đi này đó. Thì ông nói cái câu có cái gì đâu, thì tại ông thấy chưa có thì ông nói với mình vậy thôi. Chứ nếu mình nghĩ là mình biết là người con Phật, trời ơi tội nghiệp không, đi về chắc đói dữ lắm. Đói lắm hả anh? Đợi em chút xí nha, trong lúc chờ đợi uống nước chanh đỡ đi. Trời ơi, ông nghe như vậy tôi chắc chắn hôm sau là lương mà gửi mình 3 triệu là cũng khéo mà tăng lên mấy triệu, kiếm sao thì đủ 5 triệu giao cho bà. Như vậy thương quá. Có nè, mà làm được như vậy có dễ không? Làm được không? Một người vợ nào mà làm được như tôi về, ông chồng nó chắc là hạnh phúc lắm. Có nè, nhưng mà thường mình khó trong cái hoàn cảnh bức bách, là thường mình phiền hại nó chi phối mình, thường nói cái lời mà đôi khi người họ không có muốn nghe, là muốn một lần là họ không muốn về nữa. Vì sao mà có cái chuyện là ly dị, không là chia tay là vậy đó. Đôi khi mình làm vợ làm chồng mà mình không có khéo, đặc biệt đó, người ta nói là cái người phụ nữ, sức mạnh của người phụ nữ lớn nhất đó là gì? Đúng rồi, cái sự dịu dàng duyên dáng dễ thương, chứ không phải sức mạnh của phụ nữ. Ông nói tiếng là đi, nói tiếng nữa đi, không phải là vậy. Đúng là mà đôi khi cái người chồng nó bùng bùng nổi dậy mà chỉ nghe một cái lời của mình rất là nhẹ, rất là nhỏ thôi, ấy thế mà cũng chiến thắng lật đổ ông luôn. Cho nên người ta nói là người anh hùng mà không thể bước qua sức mạnh của mỹ nhân. Và cái sức mạnh ở đây chính là cái sự dịu dàng dễ thương duyên dáng của người phụ nữ. Cho nên chúng ta phải biết khai thác cái thế mạnh của mình, chứ đừng có dại dột mà đánh mất cái thế mạnh của mình nha. Không nào, thấy chưa, thấy cái lợi hại của mình chưa? Mà chúng ta là người con Phật thì chúng ta cần phải khéo hơn nữa. Nếu mình người đệ tử Phật mà chắc chắn ông trọng thấy mà mình hành xử mà thô táo thì biết chắc chắn là mình tu trật pháp rồi, thầy sai đôi khi trách, nhưng mà thấy mình dễ thương dễ dàng là biết là đi chùa kiểu này là có hiệu quả. Càng đi chùa về thấy bà càng dễ thương ha, thế nào lần sau đi chùa cũng ủng hộ. Đôi khi là cả tiền tài cả vật chất nói chung là đều ok cho mình đi, với cái điều kiện là bà càng đi càng dễ thương. Thế thì trước giờ hỏi thật quý vị nha, mình đi chùa rồi, quý vị cảm thấy về mình có dễ thương hơn đối với ông xã mình không? So với trước khi mình đi chùa hay không? À có, ông nào? Thì người nào có, tức là mình đang tu đúng pháp, thực tập đúng lời thầy dạy, ông nào? Là mình đang đi đúng con đường, mà người nào chưa dễ thương biết rằng là mình chưa khéo. Và đó là cái phương pháp, cũng là cái cách mà giúp mình đối trì lại cái phiền não. Khi cái sự dễ thương, cái lời ái ngữ mình có mặt và mình chia sẻ đến với người đó, cũng là một cái bức tường để ngăn che lại tất cả cái phiền não, không có cơ hội ngự trị chi phối mình. Và trong cuộc đời này rất nhiều chuyện đến với mình, mà nếu mình biết dùng cái phương pháp này thì mình sẽ có cơ hội ngăn chặn không cho xâm nhập vào mình. Và khi mà không xâm nhập vào mình thì mình sẽ có an lạc, và mình cũng chia sẻ cái an lạc đối với người thương của mình trong gia đình, trong mái ấm. Đó là cái phương pháp thứ hai mà mình nguyện với Phật: phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Quý vị có chấp nhận thực hành cái lời nguyện ước thứ hai đối với Đức Phật hay là không? Dạ gì mà không chấp nhận, không là thấy lời quá trời, 2 triệu tăng tới 5 triệu. Dạ gì mà không ngu gì không nào, tại sao mà không chọn cái tốt mà là cái xấu nào, không khéo là từ 3 triệu là gì, không khéo mà giảm xuống còn 1,5 triệu không chừng, không nào. Cho nên tự nhiên chỉ cần một cái lời nói dễ thương, ly nước chanh thôi mà có thêm 2 triệu. À, đó là cái khéo, còn nào. Cái thứ ba đó là gì? Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Nghe chưa? Quen rồi phải không ạ? Pháp môn đó là gì? Tức là những cái phương pháp, cái cách sống thực tập trong con đường mình theo Phật đã được Đức Phật chỉ dạy. Và có một hay là có nhiều pháp môn để mình học? Đức Phật dạy tất cả bao nhiêu pháp môn tu? Ai biết? Giơ tay lên thành khen. 10, 100 hay là ngàn hay là hơn thế nữa, có đến bao nhiêu? 84,000 pháp môn tu, không nào. Có nghĩa là 84,000 cái cách để giúp mình chuyển hóa cái khổ đau. Quý vị có bao giờ tự hỏi sao Đức Phật chỉ nhiều cách tu nhiều quá vậy, làm sao con chọn hết, con thực tập hết? Nguyên nhân của nó đều có cả. Vì sao mà Đức Phật chế ra nhiều như vậy? Tại vì trong mỗi chúng ta, trong mỗi chúng sanh của mỗi chúng ta, quý vị thấy có ai giống ai không? Không, đúng là có nghĩa là cái khổ thì cũng có nhiều cái chứng bệnh khổ nó khác nhau. Người khổ kiểu này, người khổ kiểu kia, đúng là chính vì nhiều cái nhộn khổ, niềm đau như vậy mà Đức Phật chế ra nhiều cái pháp môn khác nhau để mình chọn lựa. Để mình thấy cái nào phù hợp nhất với mình thì mình chọn, mình tu, thì nó cái công năng chuyển hóa khổ đau của mình rất là hiệu quả. Giống như là quý vị bệnh thì quý vị đi ra ngoài tìm thuốc Tây, quý vị mua thì ngoài tìm thuốc Tây có phải là chỉ bán một cái loại thuốc không? Nếu bán một cái loại thuốc thôi thì người đau bụng tới họ bán đau bụng, còn người nhức đầu đến họ cũng bán đau bụng, uống vô có lành không? Sao lành được? Người ta đau đầu tự nhiên muốn đau bụng, uống vô có bụng luôn. Có nghĩa là đau là lành đâu không thấy mà đau luôn. Đúng không? Có nghĩa là tùy cái chứng bệnh của mọi người mà vì bác sĩ đó sẽ lấy cái thuốc đúng như vậy, uống vô thì cái bệnh của mình sẽ lành. Thì cái pháp của Đức Phật cũng có công năng như vậy. Cái bệnh của chúng sanh như thế nào, con buồn, con khổ, con đau như thế nào thì Phật sẽ cho con cái pháp môn tu như vậy. Con tu theo thì cái bệnh khổ đau của con sẽ được lành, sẽ được chuyển hóa. Nói như vậy không có nghĩa là mình chọn một cái pháp môn tu rồi thì mình không thực tập cái pháp môn tu khác nữa. Cho nên mới có người Phật tử đến hỏi thầy: thầy ơi, thế thì con tu tịnh độ, bây giờ con chỉ chuyên niệm Phật, con tụng kinh Di Đà Vô Lượng Thọ thôi, còn các kinh khác rồi các pháp môn khác giống như là trì chú rồi tọa thiền rồi con không có tu. Như vậy có đúng không? Thì theo quý vị có đúng không? Nếu mình là hành giả tịnh độ, mình có khả năng thực tập thiền định, mình có khả năng tùng các bộ kinh không nói về cái ý nghĩa tịnh độ được hay là không? Vì sao lại được? Tại vì rất là rõ, trong câu này chúng ta thấy Đức Phật nói ta pháp môn vô lượng thề nguyện. Nguyện học có nghĩa là Đức Phật bảo mình học một hay là nhiều? À, có nghĩa là vô lượng pháp môn. Vâng nè, chứ không phải là gọi là pháp môn chỉ một thề nguyện học. Nếu mà chỉ một, Đức Phật nói chỉ một thì mình có thể là nói tu chỉ cái, từng chỉ cái là đủ rồi. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu cái khéo cái này. Và cái pháp môn tu Phật mặc dù nhiều nhưng mà nó có một cái hương vị duy nhất, đó là chuyển hóa cái nội tâm của mình để đạt được cái sự giải thoát cứu cánh. Pháp môn tu nào bất kỳ nhưng mà do Đức Phật nói ra thì con đường cuối cùng đạt đến đó là cái sự giải thoát an vui mà thôi. Đúng không? Và theo cái lý duyên sinh của đạo Phật thì trong cái này thì nó cũng có cái kia, trong cái kia thì cũng có cái này, trong một mà có hai, mặc dù hai mà một. Ví dụ giống như là chúng ta niệm Phật, tu theo pháp môn tịnh độ, phải không nào? Khi mình niệm Phật thì tâm mình cảm thấy sao? Có lặng, có yên không? Có, chứ mình niệm Phật mà tâm mình sao lặng ở đâu được, không nào? Thì khi mà tâm mình lặng, mình yên thì cái đó là gì? Thiền lắm. Tại vì thiền cũng là mục đích làm cho tâm mình an, tâm mình định lại, lắng tâm. Đó cũng là một cái giá trị của người hành giả tu thiền. Mà khi hành giả tu thiền, hành thiền quán niệm hơi thở vào ra để làm mình an tình tâm hồn của mình, thì lúc đó cái cảnh giới A-di-đà cực lạc thanh tịnh trong sáng cũng đang hiện hữu trong mình, tức là cảnh giới tịnh độ cũng đã có mặt trong mình rồi đó. Thì người đó có gọi là có tịnh độ không? Tu tịnh độ không? Có nghĩa là trong thiền cũng có tịnh, mà trong tịnh cũng có thiền. Cho nên cái pháp môn này thì nó có khả năng hỗ trợ cho cái pháp môn tu kia. Mặc dù chúng ta có quyền chọn những cái vị thầy, những cái đạo sư, có quyền chọn cho mình một cái pháp môn mà mình cảm thấy thích hợp, chọn cho mình những bộ kinh, những cái phương pháp mình hành trì, nhưng chúng ta đừng bao giờ có ý nhìn rằng cái pháp môn này duy nhất chỉ một, mình tu cái này còn những cái khác là mình không tu, mình không học. Như vậy là rơi vào cái thế cố chấp mắc kẹt. Có nghĩa khi mình cho mình nhất rồi còn cái khác là số hai, là mình sẽ có cái khả năng là chê bai, loại trừ. Mình tu thiền, mình thấy người khác tu tịnh độ, mình là chê. Mình tu tịnh độ, thấy người khác tọa thiền, mình cũng chê. Mình tụng kinh vô lượng thọ, còn thấy người khác tụng kinh pháp hoa, mình nói ui, tụng vô lượng thọ mới là nhất. Không nào, có nghĩa là chúng ta tụng vô lượng thọ thì chúng ta cứ tụng, tụng A-di-đà thì chúng ta cứ tụng, người khác tụng pháp hoa thì cũng tốt thôi. Và nếu điều kiện thực tập được pháp hoa thì mình cũng tụng. Và tất cả các pháp môn tu thì đều có công năng hỗ trợ cho nhau. Nếu như mà mình tùng vô lượng thọ nó đạt cái khả năng, cái kết quả mang lại cho mình 10 thì mình thực tập pháp hoa. Nếu như mà mình không có cái tâm nó không hợp với mình thì nếu mình hết lòng thực tập thì kết quả của mình nó cũng đạt được con số 5, con số 7. Và cái năm số 7 đó là cơ hội để hỗ trợ cho tâm mình nó vượt trội, để khi mình tiếp tục hành trì cái pháp môn mình thích nhất, nó nâng cao cái chất lượng của mình hơn. Có nghĩa là trong tất cả pháp môn đều có khả năng hộ trì với nhau. Cho nên Đức Phật mới dạy là tất cả pháp môn mình đều phải thề nguyện học là như vậy. Các Phật tử có hứa với Tam Bảo, với Đức Phật là mình luôn trải lòng mình ra tất cả để học hỏi giáo lý các pháp môn tu của Đức Phật hay là không? Thầy rất là khen quý vị, đúng không? Cho nên quý vị thấy là các bậc thầy, các bậc minh sư, những vị thầy dịch rất nhiều bộ kinh thuyết pháp rất là hay thông tạo, Quý vị thấy có phải là thầy chỉ học một cái không? Mà thầy học rất là nhiều. Cho nên trong cái câu, ba cái từ quý chúng ta mới nghe cái câu gọi là thâm nhập kinh tàng thì trí tuệ sao? Như biển. Thẳng nặng. Chứ nếu mà mình không thâm nhập được kinh tạng thì trí tuệ của mình thì như gì? Như ly nước. Thẳng nặng, nó rất là nhỏ bé. Có người muốn đi vào cái biển tuệ rộng bao la như biển thì mình phải đi vào kho tàng giáo pháp của Đức Phật, học hỏi các pháp môn tu tập của Đức Phật. Và người nào càng giỏi cái trí tuệ, mình càng mênh mông thì con đường tu của mình nó thênh thang rộng mở, không bị mắc kẹt vào cái thế cố chấp. Con đạo mình hướng đến tu tập rất là nhanh. Và cái thề nguyện cuối cùng đó là Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Phật đạo chính là con đường mình đi, và cái quả vị Phật tức là con đường mình đến. Trước giờ mình đi tu, người khác hỏi mình tu làm gì thì quý vị có ai nói rằng tôi tu để tôi làm ma không? Có ai nói rằng tôi tu để tôi làm tiên nữ không? Hay là chúng ta trả lời sao mới gọi là đúng? Xin thưa, nếu từ nay về sau, nếu ai hỏi mình đi chùa làm gì, tụng kinh làm gì, tu theo Phật làm gì, thì câu trả lời duy nhất đó là tôi tu theo Phật, hành pháp môn của Đức Phật để tương lai tôi sẽ thành Phật. Hoài không? À, có nghĩa là mình đừng có nghĩ là ông Phật ông có cao siêu quá, rồi mình thở tu sao thành nổi. Mình sợ đó, mình không thành. Nhưng mà mình có thành không? Sẽ thành. Vì sao? Tại Đức Phật đã thọ ký cho rồi mà. Ta là Phật đã thành con cát, con là Phật. Thấy không? Nhưng mà lúc nào thành? Mai, mốt hay là kiếp sau? Còn lâu lắm. Phải không nào? Nhưng mà chúng ta cứ nguyện rồi tương lai chúng ta sẽ thành. Nhưng mà nếu mà mình không có cái ước nguyện thì mình có thành không? Không bao giờ thành. Tại vì sao? Quý vị thấy là một cái đỉnh núi, một cái ngọn núi, thì cái sự cao nhất của cái ngọn núi đó là chót núi, là đỉnh cao. Nếu một cái người mà chinh phục cái đỉnh núi từ cái bước đầu tiên đến cái bước đầu, cái đỉnh là gọi là cái đỉnh vinh quang, chót đó, cao tổ, thì cái người hành giả tu tập cũng vậy, có những cái quả vị rất là rõ, từ bậc thanh văn, duyên giác, a la hán, bồ tát, và cuối cùng đó là cái quả vị Phật, tức là cái quả vị cao tổ hoàn mạng nhất mà mọi người phải đạt được. Tại vì sao mà chúng ta phải đạt được cái quả vị đó? Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, khi ngài xuất gia học đạo thì ngài có ước mong trở thành một vị Phật không? Có chứ bộ, không nào? Ước mong là phá tan tất cả vô minh thiền nào để chứng được cái quả vị Phật. Và cuối cùng ngài đã có thực hiện được cái điều mong ước đó hay là không? Có, không nào? 49 ngày đêm tư duy thiền định, cuối cùng Đức Phật cũng chứng được cái quả vị Phật. Rồi Đức Phật A-di-đà, bây giờ ngài đã thành Phật chưa? Thành Phật rồi, là vì giáo chủ ở cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà trước khi thành Phật cũng trải qua vô lượng vô biên, vô số kiếp. Mặc dù nhiều kiếp nhiều đời, làm nhiều, tu tập nhiều, hành thiền nhiều, nhưng mà trong thâm tâm các ngài cũng nuôi lớn một cái ước nguyện, đó là cái công việc này đây, những cái chuyện tu tập hôm nay đều hướng đến tương lai đạt thành quả vị chánh giác, quả vị Phật. Cuối cùng phân thành quả mạng, các ngài ngồi lên đài xem giác ngộ để hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng tôn thờ. Cũng như là Đức Bồ Tát Địa Tạng, ngài có một cái lời thệ nguyện gì các Phật tử còn nhớ không? Bao giờ chúng sanh ở cõi địa ngục thành Phật hết rồi thì ngài sẽ nguyện. Nguyện làm gì? À, thấy không? Cuối cùng thì ngài cũng nguyện làm Phật. Và vì đó là kết quả cuối cùng. hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị Bồ Tát khác, vị thầy lớn khác cũng vậy. Tất cả mọi người tu là phải để hướng đến cái quả vị này. Tại vì Đức Phật đã từng nói, nếu mà chúng ta thực tập con đường nào mà quên mất cái tâm Bồ Đề của mình là hành động của ma, tức là đi chưa đúng đường, hướng chưa đúng chỗ. Đó là cái tâm Bồ Đề là gì? Tức là cái tâm Phật của chúng ta, cái quả vị Phật. Bồ Đề tức là giác ngộ, cái sự viên mãn, cái trí tuệ nó trọn đầy, tức là quả vị Phật. Thì hành giả tu tập của chúng ta trên con đường đạo thì mình phải hướng cái tâm mình về. Thì có người nói thôi thầy ơi, con không thích làm Phật, con thích làm cái gì đó được rồi. Có người có cái ý hướng như vậy, tại vì nghĩ rằng cái quả vật vị Phật nó khó quá. Nhưng mà thưa quý vị, khó việc để làm Phật được rất là khó, đòi hỏi cái con người đó có cái dùng công tu tập và cái phước đức rất là lớn, mình mới có thể trở thành vị Phật. Nhưng mà dù khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng nguyện là con sẽ thành Phật, chứ đừng có bao giờ nuôi trong tâm niệm rằng kiếp sau con chớ làm Phật, làm ông tỷ phú có của vật thì còn hơn. Đừng có bao giờ là mơ làm tỷ phú, làm cái ông này bà nọ, mà dù kiếp sau hay là kiếp sau được có xa xôi cỡ mấy thì con nguyện con tu tập, con đi đến con đường của Phật, thì con một ngày nào đó con cũng đạt được cái sự giác ngộ quả vị Phật như ngài. Và hôm nay thì thầy đã chia sẻ với quý vị bốn cái điều ước nguyện rất là căn bản của người tu Phật, đó là chúng sanh vô biên thì con thể giang tay cứu độ bằng cái khả năng của mình. Và thứ hai, con luôn hằng tâm niệm phiền nào có trong con vô lượng vô biên, nhưng mà con nguyện sẽ tu tập chuyển hóa tất cả phiền nào ấy bằng thân hương trí tuệ mà Đức Phật các vị thầy tổ đã truyền trao cho con. Và cái thứ ba, đó là con trải lòng ra để học hỏi tất cả những giáo pháp của Đức Phật, những pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy, để cho biển tâm trí tuệ của con bao la rộng lớn như sông ngòi, như biển cả, chứ không bao giờ hẹp hòi như là một bát nước canh. Và cuối cùng, trên con đường tu tập mà con hành trì thì con nguyện tương lai con cũng sẽ ngồi lên đài sen giác ngộ, trở thành một vị Phật tương lai. Và nếu chúng ta nguyện với Phật như vậy, hành như vậy, thì thầy tin chắc rằng tất cả quý vị Phật tử hôm nay, tương lai đều là những vị Phật cả. A Di Đà Phật. Mà sau này đã thành Phật rồi thì có nhớ đến thầy không? chưa chắc ai đi trước ai à? Không nào, tại vì thầy muốn ở lại cõi Ta Bà này sao? Hả? Thầy chưa muốn thành Phật sớm sao? Mình muốn thành Phật sớm thì mình tu, mình thành Phật sớm sao? Cái đó là tùy cái nguyện của mọi người nha. Thì mình khả năng tu tập mọi người thì mình sẽ chứng được cái quả ở sớm thôi. Chứ đừng có nghĩ là thầy đi sớm, mà đôi khi là con lên ngồi trước thầy. Không nào, nhưng mình ngồi lên được rồi thì phải nhìn cái ánh mắt xuống cõi trần này khổ đau chúng sanh nhiều, người còn khổ, và không khéo trong đó là có thầy còn ở trong đó nữa. Nhớ nghĩa thầy cái à, thầy con đang ngồi trong giải pháp đường, còn muốn ở lại với Phật tử, thầy muốn chưa muốn về cái cảnh giới của mình, thì mình nhớ là mình thành Phật rồi thì để làm gì? À, quan trọng cái này nữa, thành Phật rồi là có nguyện để độ chúng sanh. Thống nặng để nhìn xuống địa của trần ai này cứu độ. Chúng ta thấy có Đức Phật nào mà không có thương chúng sanh không? Không độ chúng sanh không? Phật nào cũng thương chúng sanh, cũng độ chúng sanh. Cho nên khi mà thành Phật rồi thì có nguyện trở lại kiếp Ta Bà này, hay là cái cõi nước mình đang cứ ngủ, thì mình vẫn giang tay cứu độ tất cả chúng sanh, giống như là Đức Phật A-di-đà giáo chủ cõi Tây Phương rồi. Nhưng ngài bao giờ cũng giang cánh tay vàng của mình để giang tay hóa độ tất cả mọi chúng sanh đang trầm luân trong biển khổ này cùng về sinh sống nơi quê hương cực lạc của ngài. Một lần nữa cầu chúc tất cả mọi điều tốt lành đến với quý vị Phật tử, và tương lai là những vị Phật và sẽ có khả năng hóa độ rất nhiều chúng sanh đang còn chìm đắm trong biển khổ sanh tử luân hồi. Thôi thì bây giờ lúc nào thành nó thành ha. Thì bây giờ trước mắt là quý vị gì con? Cái này tương lai thành Phật sớm lắm mà. Cái hành này cũng thành Phật sớm lắm á. Đúng là cái hành này ta gọi là hành gì? Hành cúng dường tạo cái phước. Mà người nào thành Phật thì người đó phước đức rất là lớn. Rồi một vị Phật thành Phật sớm tương lai nữa. Đúng là thứ hai, một nam thí chủ, bây giờ một nữ thí chủ. Con gái mình tu mình có thành Phật không? Nam nữ gì cũng thành Phật cả. Miệng là mình khéo tu, mình biết cách theo lời Phật dạy thì nam nữ gì tương lai đều là thành Phật cả. Hôm nay mình thấy là nữ đó vậy, người ta chê vậy đó, tương lai là mình Phật Bồ Tát khoai lắm, đúng không nào? Thôi thì bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây, bây giờ mời các vị Phật tương lai đến dạy rồi đó.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện độ tam môn